Ngày 7 tháng 1, lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ, 1 Gioan chương 5 câu 14 đến câu 21. Anh em thân mến, lý do khiến chúng ta được mạnh dạn trước mặt Thiên Chúa đó là người nhọc lời chúng ta khi chúng ta xin điều gì hợp với ý người. Nếu chúng ta biết rằng người nhọc mọi lời chúng ta xin, thì chúng ta cũng biết rằng chúng ta sẽ được những gì chúng ta đã xin người. Nếu ai biết anh em mình phạm thứ tội, không đưa đến cái chết, thì hãy cầu xin, và Thiên Chúa sẽ ban sự sống cho người anh em ấy. Đó là nói về những ai phạm thứ tội không đưa đến cái chết. Có một thứ tội đưa đến cái chết, tôi không bảo phải cầu xin cho thứ tội ấy. Mọi điều bất chính đều là tội, nhưng có một thứ tội không đưa đến cái chết. Chúng ta biết rằng phàm ai đã được Thiên Chúa sinh ra, người đó không phạm tội. Nhưng có đấng Thiên Chúa đã sinh ra giữ gìn người ấy, và ác thần không đụng đến người ấy được. Chúng ta biết rằng chúng ta thuộc về Thiên Chúa, còn tất cả thế gian đều nằm dưới ách thống trị của ác thần. Chúng ta biết rằng con Thiên Chúa đã đến và ban cho chúng ta trí khôn để biết Thiên Chúa thật. Chúng ta ở trong Thiên Chúa thật, ở trong con của người là Đức Giêsu Kitô. Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật và là sự sống đời đời. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, hãy tránh xa các tà thần. Đó là lời Chúa.
Ta lời Chúa.
Chúa bên chuồng dân người.
Chúa bên chuồng dân người.
Hát lên mừng Chúa một bài ca mới. Người khen người trong công đoàn nhưng kẻ hiếu chung. Hỡi Israel nào hoan hỷ, vì có Chúa là đấng tạo thần ngươi. Con cái Sion hãy nhảy mừng, vì được Chúa làm vua yên chi.
Chúa nên cho dân người.
Mừng thân dân nào dân yêu vô, nhịp trong hoa đàn theo khúc khoan ca. Bởi vì Chúa mến chuộng dân người, ban cho kẻ nghèo hèn được vẻ vang chiến thắng.
Chúa mến chuộng dân người.
Kẻ yêu chúng hay vui mừng tràn trề, nào khu phục mà cất tiếng reo hò. Miệng vang lời tán dương Thiên Chúa, đó là niềm vinh dự cho kẻ chung hiếu với người.
Chúa bên chuồng dân người.
Alleluia, Alleluia.
Vì muôn sự vì Ngài đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã biến thân dân người.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Gioan chương 2 từ câu 1 đến hết câu 11. Vào ngày thứ ba có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu, Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với người: họ hết rượu rồi. Đức Giêsu đáp: Thưa bà, chuyện đó có liên can gì đến tôi và bà? Giờ của tôi chưa đến. Thân mẫu của người nói với gia nhân: Người có bảo gì các anh cứ làm theo. Ở đó có đặt 6 chung đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói quen của người Do Thái. Mỗi chung chứa được khoảng 80 hoặc 120 lít nước. Đức Giêsu bảo họ: Các anh hãy đổ đầy nước vào chung đi. Và họ đã đổ đầy tới miệng. Rồi người nói với họ: Bây giờ các anh hãy múc mà đem cho ông quản tiệc. Họ liền đem cho ông, và khi quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu, mà ông không biết rượu từ đâu mà ra. Còn gia nhân đã múc nước thì biết. Ông mới gọi tân lang lại và nói: Ai cũng thiết rượu ngon trước đã, và khi khách đã ngà ngà mới thiết đại rượu soàn hơn. Còn anh giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ. Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilê và đã tỏ bày vinh quang của người. Các môn đệ đã tin vào người. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa đi đâu? Lời lên Chúa.
Với kinh nghiệm sống đạo, sống niềm tin của Đức Maria, mẹ dạy loài người: Giêsu bảo gì cứ làm theo. Và cái lời này như là gươm hai lưỡi, có nghĩa là làm theo lời mẹ dạy thì sống, mà khước từ là chết. Khi nào chúng ta biết thực hành lời mẹ dạy, Giêsu bảo gì cứ làm theo, thì đó là mầu nhiệm nước Thiên Chúa được thực hiện. Chính Ngài sẽ ra tay cứu chúng ta. Ngôn sứ Isaiah ở chương 25 từ câu 6 đến 12 đã diễn tả ngày mà Thiên Chúa ra tay cứu chúng ta qua hình ảnh một bữa tiệc. Ông nói: Hãy đến dự tiệc. Tiệc này đầy cao lương, đầy rượu nồng. Bất cứ ai đến tham dự không còn tủi nhục, không còn khóc than, bởi vì thần chết đã bị đánh gục. Như thế, Chúa đã lau sạch nước mắt trên tất cả mọi khuôn mặt, và Ngài cất chiếc khăn tang đang bao trùm phủ trên mặt đất này, làm cho mọi người đầy hân hoan, sung sướng trong ơn Ngài cứu độ. Thế là thực hành lời Chúa thì như là mình được dự một bữa tiệc. Một bữa tiệc này đem lại sự sống, không còn tan tóc, không còn sợ chết nữa. Bữa tiệc ấy theo cái nhìn của Thánh Gioan trong một thị kiến ở sách Kèm Viên chương 19 câu 7 đến câu 8, ông nói đó là bữa tiệc của chiên con, tức là tiệc của Chúa Giêsu, và người được dìu vào bữa tiệc ấy là hiền thê, là những Kitô hữu hiền thê của chiên con, mặc áo trúc bông. Áo đó là công đức của các thánh. Công đức đó phải hiểu là chúng ta sống lời Chúa Giêsu đã dạy, như mẹ đã căn dặn. Thế thì cái bữa tiệc cưới mà ông Gioan được nhìn thấy trong thị kiến mà tôi vừa nêu lên ấy, bữa tiệc ấy theo tin mừng Gioan đã bắt đầu khai diễn vào ngày thứ ba, tức là đầu tin mừng hôm nay, đầu chương 2. Gioan nói rằng vào ngày thứ ba có tiệc cưới tại Cana. Hôm đó có mẹ Đức Giêsu phó mạc Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mở rực. Tự nhiên đầu chương 2 giờ nói được vào ngày thứ ba là vì trước đó là Chúa Giêsu đã tìm được một người ngài ưng ý là Nathanael và ngài coi ông như là hiền thê như Jacob đi tìm được người yêu. Cho nên vào ngày thứ ba là sau có tiệc cưới, là khi đã tìm được người yêu thì tổ chức tiệc cưới. Nhưng dù sao cái cụm từ ở đầu chương 2 do anh nói này vào ngày thứ ba đó có tiệc cưới tại Cana chính là báo trước cho chúng ta biết vào ngày thứ ba sau khi Đức Giêsu từ có chết ngài sống lại, lúc đó mới thực sự là tiệc nước Thiên Chúa, tiệc cứu độ được khai diễn, đó là tiệc Thánh Thành mà hội thánh thừa lệnh của Chúa cử hành mỗi ngày, đặc biệt là trong lễ trọng, đặc biệt là ngày lễ Chủ nhật đó. Cho nên vì chúng ta biết cái tiệc này được gọi là tiệc thánh thể, cũng được gọi là tiệc cưới, là vì Chúa Giêsu tìm được hiền thê của ngài. Cho nên trước khi Chúa Giêsu từ có chết sống lại, trước đó 3 ngày thì ngài bị chết trên thập giá, nhưng dưới cái nhìn của Thiên Chúa thì ngài không chết mà là ngài ngủ. Nhìn của loài người thì ngài chết rồi, nhưng mà cái nhìn của Thiên Chúa thì ngài chỉ ngủ thôi. Lúc đó kẻ ác đâm vào sự ngài, trúng tim, nước và máu đổ ra, đó là hội thánh được sinh ra. Như vậy hình ảnh Đức Giêsu chết trên thập giá như là ngày ngủ, và từ cạnh sườn ngài hội thánh được sinh ra khi tim ngài bị đâm đó, làm chúng ta nhớ đến ông Adam trong Sáng Thế ở chương 2. Ông ngủ đó, ở chương 2 câu 23, lúc đó mới một mình ông Adam thôi, Chúa thấy ông buồn và để cho ông ngủ, Chúa lấy một phần thân thể ở ngang xương sườn của ông và tạo nên cho ông bà Eva. Thế nên ảnh mà ông Adam được Chúa lấy một phần thân thể để giữ sườn, nó chỉ có giá trị là thể hiện khi Đức Giêsu bị đâm từ cái sườn ngài phát sinh hội thánh, đó là hiện thế của Chúa Kitô. Cho nên khi ông Adam thấy vợ mình từ sự mình được sinh ra, thì ông nói với vợ mình ở Sáng Thế chương 3 câu 20 là bà là mẹ của chúng sinh. Mẹ của chúng sinh có nghĩa là mẹ của cộng đoàn người sống. Nhưng mà bà Eva ngày xưa thực sự ý muốn của ông Adam là bà phải là mẹ của người sống, nhưng bà đã phạm tội trở thành mẹ của người chết, mẹ của cộng đoàn diệt vong. Khi thì Adam cuối cùng là Chúa Giêsu cũng tự cây xưa ngài sinh ra hội thánh, hội thánh là hiện thế của ngài. Cho nên Đức Giêsu nói với Đức Mẹ khi Đức Maria đứng ở chân thập giá, ngài cũng dùng cái từ là thưa bà, tức là Maria là Eva mới, đã cộng tác với Adam cuối cùng để sinh ra dòng giống sự sống. Cho nên chính Đức Maria mới làm ứng nghiệm cái lời ông Adam đầu tiên ông mới nói về vợ, bà là mẹ của chúng sinh. Thì Đức Maria là mẹ của các Kitô hữu. Cho nên ngay ở đời sau, Đức Giêsu đã nói cái trách nhiệm của Đức Mẹ là chăm sóc hội thánh, như ngài nói thưa bà đây là con bà, và nói với Gioan đây là mẹ con. Đấy, Gioan là người sống được trao cho Đức Mẹ, là mẫu người là được sinh ra bởi sự thiệt Chúa Giêsu. Cho nên nếu chúng ta so sánh những chi tiết trong cái tiệc cưới Cana mà chúng ta mới đọc nó thì nó được lặp lại vào giờ tử nạn và phục sinh của Chúa Jesus, tức là cái giờ bảo thánh được khai sinh đó. Tôi chỉ đưa một số điểm thôi để ta dễ thấy được cái tiệc cưới Cana này đầu tiên đồng sang được thể hiện chính thức và cuối cuộc đời của Chúa Jesus ở dòng chương 19 nhé. Mở đầu tin mừng hôm nay Gioan chương 2 câu 1 nói rằng vào ngày thứ ba có tiệc cưới tại Cana. Thì vào ngày thứ ba Chúa Giêsu từ có chức sức lạ, Chúa sai các môn đệ đi khắp thế gian dìu người ta vào hội thánh, và hội thánh của ngài được gọi là tiệc cưới. Điểm thứ hai là ở Gioan chương 2 ngay từ câu 1 đến câu 2 có ghi nhận là trong bữa tiệc cưới tại Cana có Đức Mẹ này, có Đức Giêsu này, có các môn đệ này và có các gia nhân ở trong bữa tiệc đó. Thì chúng ta thấy được lặp lại ở đời sọ là Chúa Giêsu có mặt bị treo trên thập giá, có Đức Mẹ, có môn đệ Gioan và có cả một số người phụ nữ đó. Thế thì ba cái thành phần này đã được nói đến ở trong tiệc cưới Cana. Tôi nhắc lại nhé, trong tiệc cưới Cana có Chúa Giêsu này, có Đức Mẹ, có một đệ này và nhắc đến các cha nhân. Thì đầu và ở đời sau cũng vậy, Chúa Giêsu, Đức Mẹ, ông Gioan, một đệ và số người phụ nữ. Điểm thứ ba là ở Gioan tiếp tục chúng ta vừa nghe Đức Maria nói với Đức Giêsu là họ thiếu rượu, họ hết rượu rồi. Bởi vì tiệc cưới của người Do Thái họ tổ chức một tuần lễ mới xong. Vậy mà mới tới ngày thứ ba mà đã thiếu rượu rồi. Nếu tiệc cưới mà thiếu rượu là tủi hổ nhục nhã cho đời tân hôn đó. Thì Đức Maria đứng lên nói với Đức Giêsu, nhà này hết rượu hay nhà này thiếu rượu. Thì vào giờ tử nạn của Chúa Giêsu ở Gioan chương 19 câu 28, Đức Giêsu để treo trên thập giá, ngài nói rằng ta khát, tức là thiếu nước uống, ta khát. Nhưng mà thực ra không phải là Chúa Giêsu khát nước hay là khát cái gì, mà là khát khao khát ăn lễ vượt qua. Khi ngài còn ở các môn đệ để nói thầy những khao khát ăn lễ vượt qua. Vậy thì ở trên tầng giá nước thì Giêsu đang dâng lễ, ngài nói tao khát, chính là ngài khao khát người ta đến thông hiểu hy tế của ngài. Cho nên nếu mà không thông hiểu hy tế của ngài thì người ta thiếu tất cả mọi sự, cũng có cái gì. Cho nên Đức Maria mới nói Đức Giêsu trong tiệc cưới Cana là nhà này thiếu rượu. Điểm thứ tư là ở Gioan chương 2 câu 4, Giêsu khi nghe Đức Mẹ trình bày cái nhu cầu tiệc cưới nhà này thiếu rượu, Đức Maria không có xin, chỉ là trình bày một nhu cầu của gia đình tiệc cưới đó. Thì Đức Giêsu mới nói là thưa bà, giữa tôi và bà có liên quan gì? Giờ tôi chưa đến. Giờ đây không phải là chưa đến lúc Chúa Giêsu đã thắp lại đâu. Nếu mà chúng ta cắt nghĩa giờ Chúa Giêsu đã thắp lại thì hoàn toàn vô lý. Bởi vì nếu mà ngài nói giờ tôi chưa đã thắp lại rồi ngay sau đó Chúa đã thắp lại thì quả thật là vô lý. Nhưng mà chúng ta đọc tin mừng Gioan, cái từ là giờ của Đức Giêsu đó là cái giờ chết. Tin mừng Gioan ghi rất nhiều lần như vậy, những kẻ ác định bắt ngài nhưng mà giờ ngài chưa đến thì chúng cũng bắt ngài. Vậy thì Đức Giêsu nói rằng giữa Giêsu và Maria có liên hệ gì? Bây giờ chưa tới giờ mà Maria biết bao giờ đến giờ chết, bao giờ đến giờ chết. Lúc đó Đức Maria mới biết cái sự liên hệ giữa Giêsu và Maria. Cho nên trong từ kinh ta đang ngài nói giờ tôi chưa đến, giữa tôi và bà có liên quan gì, và quả thật đến giờ chết thì Ngài bị bộc lộ cái liên quan giữa Ngài với Maria là bà là mẹ của những người tôi đã tuyển chọn, hay Gioan là con của bà đấy. Cho nên Đức Giêsu chính thức nói cái tương quan giữa Đức Mẹ với công việc cứu độ của Thiên Chúa vào cái giờ phút nào, thì Đức Maria từ bây giờ đi có quyền can thiệp và có quyền nói với Thiên Chúa về nhu cầu ơn cứu độ của chúng ta. Rồi điểm thứ năm tương quan nữa là ở Giăng chương 2 câu 6 nói hôm đó có 6 chung nước không còn bị cạn nổi, bởi vì chung nước ấy để dùng vào việc thanh tẩy đầu bữa tiệc, mà giờ cuối tiệc là thì đâu còn nước đâu. Mà thế là Đức Giêsu bảo gia nhân này, các ngươi hãy đổ nước vào các chung, các ngươi hãy đổ nước vào 6 chung nước, và hôm đó 6 chung nước biến thành 6 chung nước đã biến thành 6 chung rượu ngon. Hình ảnh 6 chung nước ấy biểu tượng cái gì? 6 ngày Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ này nó chẳng có giá trị gì cùng lắm, nó như nước lã thôi. Nhưng bây giờ khi người ta nghe lời Đức Giêsu đó và thực hành lời của Ngài như mẹ Maria đã dạy đó, thì làm cho cả cái vũ trụ này nó trở nên có giá trị để trở nên của đời. Cho nên nếu người ta không thực hành lời Chúa thì cái vũ trụ này nó không có cái gì đã là của lễ để dâng cho Chúa cả. Đó. Điểm nữa là Gioan chương 2 câu 9 câu 10 nó khi nước lạ đã hóa thành rượu ngon thì đưa cho ông chủ tiệc nếm. Ông nói được, ôi tại sao các đám cưới khác đầu bữa tiệc người ta phục vụ rượu hảo hạng, cuối bữa tiệc thì khách đã gà gà say thì tiếp rượu soạn hơn, còn ở đây cuối bữa tiệc lại rượu ngon như thế này. Đó. Thì chúng ta lại thấy rằng sao? Tiệc này có rượu ngon vào cuối bữa tiệc, có nghĩa là chúng ta để ý nhé, ở Giăng chương 2 thì nước trở thành rượu nhau, đúng không? Nhưng bí tích thánh tẩy bởi nước tháp chúng ta vào Giêsu, mà Giêsu Ngài là cây nho. Cho nên khi chúng ta được tháp vào Giêsu, chúng ta là cây nho, thì chúng ta cũng sinh ra trái nho và trái nho dùng làm rượu ngon. Đó, cho nên mới nói là nước ở đầu Gioan chương 2 đó, và đến Gioan chương 15 thì Đức Giêsu bảo người nào lãnh bí tích thánh tẩy bằng nước này, thì được tháp vào này là cái nho thật, để rồi có nho chín làm rượu nho cho bí tế của Ngài. Vậy thì trong tiệc cưới Cana đã trở thành dấu chỉ về đời sống của hội thánh. Sống trong hội thánh muốn được hạnh phúc, tất cả mọi người phải nhớ và thực hành lời mẹ Maria căn dặn. Nhất là chúng ta biết trong tin mừng, trong bốn tin mừng chỉ có Luca và Gioan ghi lời Đức Mẹ nói thôi. Đức Mẹ nói 6 lần, Luca ghi 4 lần, Gioan ghi 2 lần. Lần thứ nhất Luca ghi lời Đức Mẹ nói ở Luca chương 1 câu 34 trong cuộc truyền tin, Đức Mẹ nói với thiên thần, khi thiên thần nói bà sẽ có thai thì Đức Mẹ thưa lại việc đó xảy ra thế nào. Rồi lần thứ hai Đức Mẹ nói với thiên thần sau khi đã được hiểu biết quyền năng của Thiên Chúa, thì Đức Mẹ nói ở chương 1 câu 38, này tôi là tôi tới Chúa, xin Chúa làm cho tôi điều Chúa nói. Và lần thứ ba là Luca lại ghi Đức Mẹ đọc thánh vị cầu nguyện tại nhà bà Elizabeth, Luca chương 1 46 55. Đây là cái câu lời Đức Mẹ nói dài nhất, nói nhiều nhất, là dùng lời Chúa để mà cầu nguyện. Bởi đó trong cộng đồng Vatican thứ hai, trong hiến chế hội thánh, trong hiến chế mặc khải số 25, hội thánh cũng mượn cái hình ảnh cầu nguyện của Đức Mẹ làm mẫu để đọc chúng ta là việc cầu nguyện đẹp lòng Chúa đi đôi với việc đọc thánh kinh. Giáo hội nói như vậy chẳng qua là bắt chước lối cầu nguyện của Đức Mẹ. Đức Mẹ toàn lấy lời kinh thánh Đức Mẹ thưa với Chúa thôi. Lần thứ tư, Đức Mẹ nói khi ngài Giuse và Đức Maria tìm được Giêsu chốn ở đền thờ giảng dạy đấy, thì Đức Mẹ lên tiếng phản nàng là tại sao con ở đây không cho cha mẹ hay, để cho cha con và mẹ đây đau khổ tìm con suốt cả ngày. Đó, thế đó bốn lần nhé, ta thấy Luca ghi Đức Mẹ nói chưa thấy câu nào Đức Mẹ nói với chúng ta cả. Và Đức Mẹ nói với Chúa, nói với Thiên Thần nữa. Rồi bước sang Gioan chương 2, hôm nay trong tiệc mừng này thì Đức Mẹ nói với Chúa Giêsu lần nữa, nhà này thiếu rượu, Gioan chương 2 câu 3. Thế thì cả năm lần vừa rồi Đức Mẹ toàn nói với Chúa, nói về Chúa. Cuối cùng Gioan chương 2 câu 5, Đức Mẹ quay sang nói với những người giúp việc trong tiệc cưới là Giêsu bảo gì cứ làm theo. Điều này quan trọng. Tại sao mà Khải lại ghi 6 lần Đức Mẹ nói mà chỉ nói với loài người có một câu cuối cùng, Giêsu bảo gì cứ làm theo? Chúng ta thấy muốn hiểu được cái lời thứ 6 này Đức Mẹ nói và lần thứ 6 Đức Mẹ nói nó quan trọng thế nào thì chúng ta nhớ lại cuộc sáng tạo thuở ban đầu. 6 ngày Chúa nói cái gì là nó ra cái đó. Ngày thứ nhất Chúa nói hãy có ánh sáng, ngày thứ hai Chúa nói hãy có nước, ngày thứ ba Chúa nói hãy có cây cối, ngày thứ tư Chúa nói hãy có tinh tú, ngày thứ năm Chúa nói hãy có các sinh vật, và ngày thứ sáu Chúa nói hãy có loài người. Và loài người lúc đó Chúa nói là ta dựng nên loài người giống ta nhưng chưa giống. Phaolô viết thư cho giáo đoàn Corinto ở thứ nhất chương 15 câu 45 ông nói là Adam lúc đó chỉ là một sinh vật thôi. Và sách Giảng Viên chương 3 câu 18-19 nói là con người được dựng nên thuở ban đầu chẳng hơn con thú cả, cũng là loài thú thôi. Nhưng mà cái điều mà ở sáng thế chương 1 câu 26-27 lần thứ 6 Chúa nói hãy có con người giống Chúa, thì con người trí thức sự giống Chúa khi nghe lần thứ 6 Mẹ nói trong thời Tân Ước là Giêsu bảo gì cứ làm theo, chừng nào người ta thực hành lời Đức Mẹ nói duy nhất và nói lần thứ 6 đối lại với lần thứ 6 thủ ban đầu thì lúc đó người ta mới thực sự trở thành dấu Thiên Chúa. Đó, cho nên các tin mừng nói, tin mừng chỉ ghi lại 6 lần Đức Mẹ nói, nó quan trọng như vậy. Nên Chúa nói 6 lần thủ ban đầu con người chưa hoàn hảo. Đức Mẹ nói lần thứ 6 trong tuần Tân Ước và chúng ta phải thực hành thì lúc đó con người mới là hoàn hảo tuyệt vời được dâng Thiên Chúa. Đó là lý do mà chúng ta thấy trong tin mừng hôm nay lần duy nhất cũng là lần đầu tiên Đức Mẹ nói với loài người Giêsu bảo gì cứ làm theo. Quan trọng nhất. Cho nên kẻ nào mà không thực hành lời Đức Mẹ rằng Giêsu bảo gì cứ làm theo đó thì người đó phạm một trọng tội vô phương trên mình. Cho nên mừng Marco chương 3 câu 18 đến câu 30 Đức Giêsu bảo kẻ như thế là phạm đến Chúa Thánh Thần, là không thể được thánh, tức là không thực hành lời Đức Mẹ dạy. Dưới cái nhìn của Chúa Giêsu là người đó phạm đến Chúa Thánh Thần, tội ấy đời này đời sau không được thánh. Bởi vì người không thực hành lời Chúa như Mẹ dạy thì Chúa bảo đó là đứa ngu đần. Ở Matthew chương 7 và 4 tiếp theo Chúa nói là người nghe lời Thiên Chúa mà không thực hành nó ngu như là người xây nhà trên cát, khi mưa dông xảy đến là nhà sập xuống, thì tự cái nó không thực hành đúng với lời đã dạy thì cái công việc của nó diễn lại nó, chứ không phải là Chúa phán diễn lại nó đâu. Hoặc là Chúa nói ở trong Matthew chương 12 câu 43 đến 45, người mà không thực hành lời Chúa đã biết mà không thực hành ấy, thì quỷ nó đến nó làm cho người đó khốn nạn gấp 7 lần trước. Thần ôi ra khỏi một người, khi trở lại nó thấy nhà đó thích hợp cho nó đi đủ thêm 7 thần khác đến lập cư tại gia đình, cả tại cái nhà của người đó, và cuối cùng người đó tệ hơn trước. Cho nên chúng ta không lạ gì có những người công giáo khốn nạn hơn, đều cám hơn, độc ác hơn những người bị lơ là như vậy. Bởi vì đã biết Chúa mà không thực hành lời thì cuối cùng người đó rất là khốn nạn. Vì thế mà bức thư thứ hai của Thánh Phêrô ở chương 2:21, ông nhắc nhở cho mọi người thế này: thà rằng chúng ta không biết con đường công chính, còn hơn là khi chúng ta đã biết rồi mà chúng ta lại quay lại điều răn thánh đã truyền cho chúng ta. Thà là chúng ta không biết đi, người ta biết rồi mà lại không thực hành thì khốn nạn như vậy. Cho nên đức giám mục Macario nói thế này: khốn cho những linh hồn không được Chúa Kitô chăm sóc, để có thể sinh ra hoa trái thơm ngon do thần khí Chúa thứ ba. Khi bị bỏ hoang, nó sẽ đầy gai góc mọc lên, và cuối cùng thay vì sinh hoa trái, nó chỉ làm mồi cho ngọn lửa mà thôi. Khốn cho những linh hồn không được chủ nhà là Đức Kitô chiếm đoạt ngự đến, vì khi bỏ hoang và như thế là nắp mùi đam mê hôi hám, nó sẽ trở thành cái nơi đầy tật xấu, đầy tội lỗi. Khi một người đông phu sửa soạn ra đồng án để cày bừa, thì người đông phu ấy phải đưa những dụng cụ thích hợp và phải mặc áo thích hợp mới ra đồng. Cũng vậy, Đức Kitô là vua trời đất, nhưng Đức Kitô cũng chính là nhà đông. Khi đến với nhân loại, Ngài thấy nhân loại là nơi hoang tàn, Ngài mặc lấy sắc phàm, đấy là cái áo của Ngài, mặc lấy sắc đến như cái người nhà đông. Đi ra đồng thì phải mặc cái áo của người nhà đông, phải không? Mình về nhà thì trải chốt một tí, phải không? Mặc áo đẹp hơn, còn đi ra rừng thì mặc áo, phải không? Đó, về nhà thì có vẻ giống đầm lắm, phải không? Đó thì Chúa đến trần gian để Chúa mặc lấy áo của thế gian, đó là mặc lấy thân xác của con người, và Chúa ban dụng cụ là cây thập giá mà vun trồng cho linh hồn bao nhiêu năm đã bỏ hoang. Và Chúa sẽ bứng rễ gai góc ác thần, nhổ hết những quả lùm tội lỗi, lấy lửa của người mà đốt sạch rương rác của tội lỗi. Như thế, khi đã lấy cây thập giá làm dụng cụ mà vỡ đất linh hồn, người biết nó thành khu vườn tuyệt diệu của thần khí. Khu vườn ấy sẽ đem lại cho Thiên Chúa là chủ vườn đủ mọi thứ, hoa trái rất thơm rất ngọt. Thật đúng như lời Thánh Tông Đồ, Thánh Gioan nói trong bức thư chúng ta vừa nghe đó, ở Gioan thứ nhất Gioan chương 5 câu 18 đến câu 20, Thánh Gioan nói là người mà không nghe lời Chúa là cái người đó nghe mà không thực hành đâu, thì người đó ở trong tội lỗi. Ta biết rằng phàm ai được sinh ra thì những người nào mà sinh ra mà thấy Gioan nói rằng là những kẻ tội lỗi thì đừng cầu nguyện cho nó, tức là những người không thực hành lời Đức Mẹ dạy là Chúa bảo gì cứ làm theo, thì Gioan nói là đừng cầu nguyện cho người đó. Còn những người nào sinh ra bởi Thiên Chúa là những người không phạm tội, nhưng có một đấng Thiên Chúa đã sinh ra gìn giữ người ấy, tức là Chúa Giêsu đến gìn giữ chúng ta, và ác thần không đụng đến người ấy được, bởi vì chúng ta thực sự ở trong Thiên Chúa, ở trong con người của Đức Giêsu Kitô, vì Đức Giêsu thực sự là Thiên Chúa là người và là sự sống đời đời của chúng ta. Cho nên chỉ những ai nghe lời Thiên Chúa mà đã thực hành, ít nhất là chưa thực hành được thì sám hối, giống như tên trộm này cũng được Chúa thương, và người đó mới có thể nói lên cái lời tuyên xưng đức tin như cái lời tung hô tin mừng chúng ta mới đọc ấy, là vì ngôn sứ vĩ đại xuất hiện giữa chúng ta và Thiên Chúa đã viếng thăm dân người. Vì ngôn sứ vĩ đại là Chúa Giêsu xuất hiện giữa chúng ta, Thiên Chúa viếng thăm dân người, thì mẹ Maria rằng phải đem ra thực hành lời Ngài đã dạy, ít nhất là đọc sám hối, bởi vì Thiên Chúa bên chuộc dân Ngài đã tuyển chọn. Amen.